quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 175 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 17, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào? Từ câu 24 đến câu 25. Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước? Từ câu 22 đến câu 23. Như chúng ta đã học trong bài học Kinh Thánh tuần trước, mặc dù bông trái Thánh Linh bình an là phước hạnh mà mỗi con dân Chúa ngày nay nhận được khi ở trong Ngài, thế nhưng điều đó không có nghĩa là trong đời sống mỗi ngày sẽ luôn luôn đối diện với mọi điều hanh thông và tốt đẹp. Một người thực sự có Chúa bình an hiện diện trong đời sống thì bông trái Thánh Linh tốt lành đó sẽ thể hiện ra bên ngoài trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sứ đồ Phaolô và Sila đã bày tỏ được bông trái Thánh Linh bình an đó cho dù đang ở trong hoàn cảnh lao tù đau đớn ở tại thành phố Philip. Giữa sự bất an, ưu phiền của những tù phạm khác đang cùng cảnh ngộ thì sứ đồ Phaolô và Sila vẫn bình an cầu nguyện, hát ngợi khen Chúa một cách không mỏi mệt. Đây là điều không thể giải thích được bằng lý trí của con người, nhưng chỉ có những ai thực sự ở trong sự bình an của Đức Thánh Linh thì mới kinh nghiệm và hiểu được. Khi lòng tràn đầy phước hạnh từ Chúa ban thì thật môi miệng phải thốt ra lời ca ngợi bên ngoài. Bình an không những là kết quả của đời sống thuộc về Thánh Linh, song đó còn là điều kiện để một người tiếp tục kinh nghiệm được những phước hạnh lớn lao khác từ sự ban cho của Đức Chúa Trời. Bởi vì cho dù phải đối diện hoàn cảnh khó khăn, thử thách thế nào, nhưng khi một người hoàn toàn ở trong sự bình an của Chúa Thánh Linh thì sẽ không bị cuốn hút vào những suy nghĩ sai lầm mà dẫn đến những hành động sai trật, thậm chí là phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng ngược lại, người đó sẽ luôn giữ lòng trông cậy Chúa, nép mình ở trong sự dẫn dắt của chính Ngài, để qua đó kinh nghiệm Chúa càng hơn và nhận được sự vùa giúp từ chính Đấng toàn năng. Chúng ta thấy hai hình ảnh trái ngược của một người bất an và một người bình an trước nghịch cảnh qua câu chuyện của vợ chồng ông Gióp. Người vợ bất an trước nan đề xảy đến cho gia đình, dẫn đến việc không còn giữ lòng trông cậy Chúa. Ngược lại, còn đi đến hành động sai trật, xúi dục chồng mình phạm tội xúc phạm đến danh thánh của Đức Chúa Trời. Còn ông Gióp vẫn luôn bình an dù trong lúc nguy khốn nhất của cuộc đời. Đức tin của ông đặt nơi Chúa vẫn không hề thay đổi. Điều đó giúp ông tránh khỏi những hành động phạm tội, để rồi cuối cùng kinh nghiệm được những phước hạnh lớn lao từ sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ông Gióp được Kinh Thánh ký thuật lại là người hết lòng kính sợ Đức Chúa Trời, có đời sống tinh kính, hướng dẫn cả gia đình đi trong đường lối ngay thẳng trước mặt Chúa. Tại trong xứ Úc Sơ có một người tên là Gióp. Người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Người sinh được 7 con trai và 3 con gái, có 7.000 chiên, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và tôi tớ rất nhiều. Người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông Phương. Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người và sai mời ba chị em mình ăn uống chung với mình. Sải khi các ngày yến tiệc xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó, vì người nói rằng, dễ thường các con ta có phạm tội và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng? Gióp hằng làm như vậy, theo Gióp chương 1, từ câu 1 đến câu 5. Trong suy nghĩ thông thường của con người, rất có thể cho rằng ông Gióp kính sợ Chúa là do đã nhận lãnh quá nhiều phước hạnh từ sự ban cho của Ngài. Tại đây, Satan, vua chúa của ma quỷ và tội lỗi, cũng đã có chung một suy nghĩ như thế. Và Satan xem đó như là lý do để công kích vào nếp sống công bình của ông Gióp đang có trong hiện tại. Trong sự tể trị toàn năng và ý muốn thánh của Đức Chúa Trời, Ngài cho phép sự thử thách khó khăn rất lớn xảy đến với gia đình của ông Gióp. Để qua đó, Satan hoàn toàn câm miệng và quan trọng hơn là thử rèn và thêm lên cho đức tin của ông Gióp sự nhận biết rõ ràng hơn về Đức Chúa Trời. Xảy một ngày kia, khi các con trai và con gái người đang ăn và uống rượu trong nhà anh cả chúng nó, một sứ giả đến báo tin cho Gióp rằng bò đang cày, lừa đang ăn gần bên cạnh, thì dân Sê-ba xông vào chúng nó, đoạt cướp đi và lấy lưỡi gươm giết hết các tôi tớ. Chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Người này còn đang nói thì một người khác đến báo rằng lửa của Đức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống thiêu đốt các con chiên và tôi tớ, làm cho tiêu hủy chúng nó đi. Chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Người này còn đang nói thì một kẻ khác chạy đến báo rằng dân kinh đây phân làm ba đạo, xông vào lạc đà cướp đoạt đi và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ. Chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Người này còn đang nói thì một kẻ khác chạy đến báo rằng các con trai và con gái ông đang ăn uống tại nơi nhà anh cả của họ. Kìa, một ngọn gió lớn từ phía bên kia sa mạc thổi đến, làm cho bốn góc nhà rung rinh, nhà sập xuống, đè chết các người trẻ tuổi. Chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông. Gióp bèn chổi dậy, xé áo mình và cạo đầu, đoạn sắp mình xuống đất mà thờ lại và nói rằng tôi trần truồng lột khỏi lòng mẹ và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Theo Gióp chương 1 từ câu 14 đến câu 22. Ông Gióp hoàn toàn không thể hiểu được vì sao mọi sự đau đớn này lại liên tiếp đổ ập xuống trên đời sống của mình và cả gia đình như vậy. Nhưng trong đức tin nhận biết về một Đức Chúa Trời yêu thương đầy quyền năng, ông hoàn toàn bình an, vững tin nơi thánh ý tốt lành của Chúa. Kinh Thánh chứng thực lại rằng trong mọi sự đau đớn kinh khiếp xảy đến như thế, nhưng ông Gióp không hề có một biểu hiện nào sai trật mà phạm tội cùng Chúa. Dù là hành động bên ngoài hay chính trong suy nghĩ hoặc trong lời nói cũng vậy. Chính sự bình an đã giúp cho ông Gióp sống đẹp lòng Đức Chúa Trời trong cơn thử thách. Ngược lại, sự bất an và lo sợ đã làm cho vợ của ông Gióp trở nên oán trách Chúa và phạm tội cùng Đức Chúa Trời khi bà nổi giận và xui chồng mình hãy phỉ báng Ngài. Vợ người nói với người rằng, ủa, ông hãy còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Người đáp lại rằng, người nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao? Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tai Ngài giáng trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình, theo Gióp chương 2, câu 9 và câu 10. Hai hình ảnh đối nghịch nhau của vợ chồng ông Gióp trước nghịch cảnh cho thấy rằng chỉ khi ở trong sự bình an thật của Thánh Linh thì người theo Chúa mới vững lòng trong mọi hoàn cảnh, và chính sự bình an của Chúa giúp cho con dân Chúa dù sống trong nghịch cảnh vẫn không phạm tội cùng Ngài. Bài học áp dụng: bình an thật là bông trái Thánh Linh hết sức cao trọng. Bình an đó được thể hiện ra bên ngoài bằng một đời sống thể hiện đức tin vững vàng nơi Chúa. Dù có thể có nhiều sự thử thách xảy đến mà chúng ta không thể hiểu hết được lý do, nhưng bởi chính đức tin nhận biết về tình yêu thương cùng sự hiện diện của Chúa trong chính đời sống mình, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an thật của Thánh Linh chiếm hữu tâm hồn mình. Sự bình an đó sẽ giúp đỡ cho lòng và tâm trí của chúng ta hướng về sự thánh khiết của Chúa, tránh khỏi những suy nghĩ hay hành vi sai trật mà phạm tội cùng Ngài. Trong cùng một hoàn cảnh thử thách như nhau, nhưng người bất an sẽ xu hướng chối bỏ Chúa, còn người bình an thì quyết tâm nương dựa nơi Ngài, như lúc ở trong sự hanh thông thới thạnh. Có bao giờ chúng ta chỉ khi ở trong hoàn cảnh tốt đẹp mọi điều thì mới bình an và hết lòng yêu Chúa? Còn khi hoạn nạn hoặc điều không như ý muốn xảy đến, đã vội quên ân phước của Ngài không? Xin Chúa giúp đỡ mọi đời sống chúng ta để cứ ở luôn trong sự hiện diện của Chúa, ở trong sự bình an thật chính Đức Thánh Linh đem đến, để mọi cuộc đời chúng ta sẽ luôn có nếp sống thánh sạch, đẹp lòng Cha trên trời. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp học thứ 176 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa.